Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai cư dân cao tuổi bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một người 75 tuổi trước đó đã bị bỏ tù phi pháp 7,5 năm. Tin tức thứ hai, nam học viên Liêu Ninh bị giam giữ nhiều năm trong phân khu an ninh cao vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai cư dân cao tuổi bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một người 75 tuổi trước đó đã bị bỏ tù phi pháp 7,5 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Gần đây, hai cư dân thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô bị kết án tù phi pháp chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Nữ học viên 71 tuổi bị kết án 2 năm tù. Bà Hà Vệ, 71 tuổi, bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Năm 2024, bà bị kết án 2 năm tù, nhưng chưa rõ ngày kết án bà. Hiện bà đang phải thụ án tù phi pháp tại nhà tù nữ tỉnh Giang Tô và không được phép liên lạc với gia đình dưới bất cứ hình thức nào, kể cả gọi điện thoại hay cho gia đình vào thăm. Bà Hà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bởi những lợi ích sức khỏe nhận được nhờ tu luyện, bà vẫn kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà tận dụng thời gian rảnh của mình để nâng cao nhận thức của thế nhân về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đặc vụ phòng 610 bắt giữ năm 2012 và bị cột trên một chiếc ghế kim loại trong 4 ngày đêm. Các đặc vụ cũng treo hai cổ tay bà lên trong thời gian dài. Hậu quả là tay phải bà bị tê trong thời gian dài và không thể dùng tay này cầm bất cứ thứ gì. Sau thời gian bị giam giữ trong trại tạm giam, bà bị đưa vào một trại lao động. Có lần, các lính canh ép bà cởi hết quần áo ra và bắt bà ngồi xổm rồi đứng lên 30 lần. Bà đã từng bị bắt đứng liên tục trong 16 tiếng đồng hồ. Các lính canh cũng cấm bà nói chuyện với người khác và không cấp đủ đồ ăn cho bà. Từng bị bỏ tù 7 năm rưỡi, nam học viên 77 tuổi lại bị kết án thêm 2 năm tù nữa. Ông Đan Hán Như, 77 tuổi, bị kết án 2 năm tù vì yêu cầu chính quyền khôi phục lương hưu của ông. Chưa rõ chi tiết về việc bắt giữ và kết án gần đây nhất đối với ông. Ông Đan từng bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2012 và bị kết án phi pháp 7 năm rưỡi vào năm 2013. Các lính canh của nhà tù Vô Tích đã chỉ đạo các phạm nhân giám sát ông. Những phạm nhân kia tùy ý đánh đập và lăng mạ ông. Ông bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đầu mà không được cử động suốt cả ngày. Việc này khiến mông của ông bị lở loét và nhiễm trùng. Ngoài hình thức tra tấn ngồi như thế, ông còn bị cấm dùng nhà vệ sinh và bị bỏ đói. Những người giám sát ông thường đe dọa tra tấn ông đến chết. Khi được thả vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, ông đã suy sụp khi biết rằng hơn một nửa số lương hưu của mình đã bị chính quyền giữ lại kể từ khi ông bị cầm tù phi pháp. Ông từng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước hơn 40 năm trước khi nghỉ hưu. Đáng lẽ ra, ông phải được nhận khoản lương hưu là 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Thế nhưng giờ ông chỉ nhận được 2.100 nhân dân tệ một tháng. Ông liên hệ với chính quyền địa phương để đòi lại công lý, nhưng chỉ vì thế mà ông bị bắt giữ và bị kết án một lần nữa. Tin tức thứ hai, nam học viên tại Liêu Ninh bị giam giữ nhiều năm trong phân khu an ninh cao vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị giam giữ nhiều năm ở phân khu an ninh cao của một nhà tù trong thời gian phải thụ án tù phi pháp 9,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Trương Nhân Quan bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 trong khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một khu dân cư cùng với vài học viên khác là ông Vương Thượng Kiệt, ông Hàn Kiến Hải và ông Lý Tĩnh Ba. Cảnh sát lục soát nhà của cả bốn học viên này và đưa họ vào trại tạm giam Diêu Gia. Tòa án quận Sa Hà Khẩu tổ chức một phiên xét xử chung các học viên này vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Ông Trường bị kết án 9,5 năm tù cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cả ông Trường và ông Hàn đều bị kết án mỗi người 8 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Lý bị kết án 3 năm tù, 3 năm quản chế cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 6 tháng 9 năm 2018, ông Trường, ông Vương và ông Hàn bị đưa vào nhà tù tiếp nhận mới Liêu Nam. Sau đó, ông Vương bị đưa vào nhà tù Đại Liên và ông Hàn bị đưa vào nhà tù Đông Lĩnh ở thành phố Thẩm Dương. Ông Trường bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 10 năm 2018 và bị giam ở đội 19 thuộc phân khu an ninh cao. Sau đó, trong 5 năm liền, ông bị tra tấn không ngừng nghỉ ở đó và tới tháng 7 năm 2023, ông bị chuyển sang đội 1. Do kiểm duyệt thông tin nên chưa rõ chi tiết về những tra tấn mà ông phải chịu trong suốt thời gian này. Nhà tù số 1 Thẩm Dương bắt đầu xây dựng phân khu an ninh cao vào năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 30 triệu nhân dân tệ. Sau khi phân khu này được hoàn thành vào năm 2012, cựu quản giáo Vương Bân đã thúc giục Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh, Sở Tư pháp và Phòng 610 yêu cầu các nhà tù khác trong tỉnh chuyển tất cả các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin tới nhà tù của ông ta, và ông ta đảm bảo rằng tỷ lệ chuyển hóa các học viên là 100%. Kết quả là nhiều học viên gồm cả hai cư dân Liêu Ninh cùng các học viên ở xa đều bị chuyển tới đó từ các nhà tù trên toàn tỉnh. Ông Lý Thượng Thi, cựu giám đốc công ty kỹ nghệ lâm sản thành phố Bản Cầm, bị bắt giữ năm 2004 và bị kết án 14 năm tù. Ông bị chuyển tới phân khu an ninh cao của nhà tù số 1 Thẩm Dương vào năm 2012. Ông bị cột vào ghế cọp trong 17 ngày liên tiếp. Các lính canh cũng đặt hai tấm nhiệt nóng trước mắt ông, dùng dùi cui sốc điện ông và dùng bàn chải kim loại cọ bồn cầu để chải vào hậu môn ông. Khi ông bị đưa ra khỏi ghế cọp, lính canh tiếp tục bắt ông nằm trên một lớp đá nhọn trong hơn một tháng. Khi đang ở bờ vực cái chết, ông bị đưa vào phòng biệt giam. Ông bị một tù nhân là Lý Thụ Bưu đánh đến chết vào ngày 22 tháng 11 năm 2013. Trưởng phân khu an ninh cao Tống Trưởng Đức thường nói với các học viên Pháp Luân Công: "Các người có biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã chết ở đây chưa?" Ngoài phân khu an ninh cao, các học viên Pháp Luân Công cũng bị tra tấn ở các phân khu khác trong nhà tù này. Ông Thôi Nhật Triều, hơn 60 tuổi, hiện đang bị giam giữ ở đội 4 thuộc phân khu 9. Các lính canh Lục Minh và Định Kiến đã giam ông Thôi trong một phòng lạnh vào tháng 11 năm 2023 và đánh ông hộc máu mồm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.